Chú Bồ Đề nếu có người nói Như Lai hoặc đến hoặc đi hoặc ngồi hoặc nằm, người này không hiểu nghĩa lời ta thuyết. Tại sao Như Lai không từ đâu đến, không đi đâu cả nên gọi là Như Lai? 782. Tại sao con người có thể thấy được Phật, con người không thấy được Phật? Tại vì khi tâm quý vị mà thanh tịnh thì Đức Phật sẽ đến với quý vị. Ngược lại, khi tâm quý vị nó bất tịnh thì quý vị không thể thấy Phật được, hoặc là Ngài biến mất. Mẹ hỏi quý vị, ai thấy Phật chưa? Những người mà đã tu nghiên cứu Phật pháp từ lâu đó, hỏi thầy và quý vị thấy được Phật chưa?
Thầy gọi là con có thể tường xả cho con bị cực bại thật không?
Tại sao thầy tường và xả?
Lúc đó con đã nằm ngủ, con thấy tường vân va to.
Lúc nào? Cơ hội nào? Nhớ lúc nào?
Cực khoảng
tường vàng là Phật A Di Đà, Phật là A Di Đà hay là Phật Thích Ca? Thích Ca. Nằm là ngồi?
Ngồi.
Ok. Kinh Phật nói, sách Phật nói có thể mà thấy được, mơ được Phật là một chuyện rất là cát tường. Thì thường thường cái này cũng có vọng tưởng, tại vì cái gì mà ao ước mà thấy Phật này nọ thì chưa chắc Phật hiện ra. Cái đó gọi là tham lam, gọi là mơ mộng viễn vông. Thấy được Phật bỗng nhiên hiện ra, trong duyên hiện ra chứ không thể nào mình tính toán được. Nói được chứ, tự nhiên mình có, mình chia sẻ chứ không phải mình đứng đây để mình khoe khoang hoặc là chứng minh cái gì hết. Yes. Sao?
Ngày xưa đó thì con biết đạo. Con cái công việc rất là nhiều, rất là khổ trong công việc. Cái tự nhiên nó mình không biết cũng đạo. Thế giới là mà mình làm phải làm. Có ăn có này cái kia, tự nhiên mình nghĩ gì, mình đang làm cái chuyện tự nhiên cái có cái Phật A Di Đà.
Sao biết A Di Đà?
Không biết, tôi biết A Di Đà, tôi biết cái tự Phật đó. Nó xa xa, nó chiếu tới mà không mà cái màu cái tượng nó là màu vàng.
Ủa đâu chạy nhặt chạy nạn ngàn nạn có đây không? À? đi tàu có đây không? Không, như lúc mà đó là chạy nạn có đây không? Từ Việt Nam chạy nạn có đây, chạy tàu qua là sao? Đi tàu là sao? Làm sao để qua đây được? Làm sao mà qua xứ này? Mà làm sao qua xứ Mỹ? Hả? Được biên qua. Mình sao biết Phật A Di Đà được? Ở đâu vậy? Ở cái vùng nào? Tường nào? Ở cái tường chỗ nào? Đi ra chỗ nào hả? Tại sao nữa? Tại sao nữa? Okay. Rất là hay. Rất nhiều khi Đức Phật hay Bồ Tát mà hiện ra trong cái giấc mơ quý vị, trong cái hoặc là thành thân để giúp phát triển cái lòng tin quý vị. Như cái ông thầy hiền trì mà ông đang qua chùa khác để mà đợi thọ cụ túc giới đó, là ông đã trong cái chết đó thì ông chỉ còn mơ thấy Phật A Di Đà thôi. Tại lúc đó vào cái trại đó là cái trại là đợi chết thôi. Ok, thành ra ông nói bây giờ cái cuộc đời mình chỉ còn cái hy vọng cuối cùng là A Di Đà Phật, thì ông bắt cái lòng tin và chỉ niệm Phật A Di Đà 10 lần thôi, theo cái kinh dạy chừng đó thôi, cái sách này dạy 10 lần là được vãng sanh. Thành ra ông mỗi ngày chỉ đầy chỉ niệm 10 lần thôi. Ông chỉ theo cái lời của cái cuốn sách nó dạy đó, sách Tịnh Độ dạy chỉ nói là chỉ cần niệm Phật 10 lần thôi là xong, thành mỗi ngày chỉ niệm Phật đúng 10 lần thôi, không có hơn, không có bớt. Niệm Phật chỉ đúng 10 lần thôi, nó ngừng lại. Thì mỗi ngày chỉ tới giờ đó là niệm đủ 10 lần để mà lo cái chuyện vãng sanh của mình. Trong đêm kia, ok, ngủ thì thấy Phật A Di Đà tới hiện trong cái mơ, ôm lấy cái y khoác. Mà mơ thấy Đức Phật tới, Đức Phật A Di Đà tới, lấy cái y quàng thân người, quàng người. Ông từ đó về sau ông không còn sợ chết, không gì phải lo. Trong cái Phật thất thì phải, thầy hỏi nhiều người, thầy hỏi tại sao quý vị có thể một cách mơ hồ, cách như vậy, điên rồ như vậy, nghe thầy dạy 10 lần, niệm Phật 10 lần có thể được đắc được bản sanh, làm sao quý vị có thể tin được? Thì thầy mới hỏi, lỡ trường hợp quý vị cứ bao nhiêu người, cái người như bà già trầu đó, cứ ngồi cứ nghe cứ nói tin là mình niệm Phật là sẽ đắc được bản sanh, lỡ không đắc được thì sao? Không ai trả lời được. Quý vị có biết không? Quý vị nghe được kinh Kim Cang mà không bỏ đi là quý vị phước báo không thể tưởng tượng được. Không phải lần đầu tiên đâu. Tại vì nếu cái người mà lần đầu tiên nghe kinh Kim Cang thì quý vị sẽ bỏ chạy, quý vị nghe không nổi đâu. Tại thầy nói quý vị nghe nè, cách đây 20 năm thì đọc kinh Kim Cang là thầy không hiểu gì hết. Thầy sợ chứ sợ. Xong thầy đọc cái kinh Kim Cang, cái chú thích kinh Kim Cang này, người thì hóa giả, càng không hiểu hơn nữa. Ok, kinh Kim Cang là khó hiểu dễ sợ lắm. Là cái lý do mà quý vị cứ tiếp tục tới nghe kinh Kim Cang, thì nói tới nghe kinh Kim Cang là tại quý vị không có nghi ngờ, không có sợ. Ok, là tại vì cái cứ nói thầy hóa mà nói thôi quý vị không hiểu. Thầy quý vị biết không? Thầy quý vị cứ trật đò hoài, cứ tới rồi được cái tới nghe đúng rồi, rõ ràng thầy cũng vậy, mình cái niệm Phật là mình đắc bản sanh mà. Thôi thầy có quyền về phương diện quý vị, thầy biết là quý vị từ chùa khác tới, quý vị không nói là mình không có quyền không đồng ý với thầy, không đồng ý cãi không bất đồng đất đồng ý với thầy là chuyện đó là không có lễ phép, không có đâu. Cái xứ Mỹ này mình có quyền không đồng ý với thầy, mình có quyền thách thầy nó, tại sao thầy có thể nói được như vậy? Ok, tại sao này cái Phật pháp cái xứ này nó muốn thịnh vượng thì phải có quyền cho người cái xứ này ta hành động như vậy, cái xứ này như vậy, cái gì ta có quyền hỏi, ta có quyền nghi. Thầy ngoài làm như vậy thầy mới nhắc lại cho những người chính thầy phải hỏi quý vị, sao quý vị có thể tin được như vậy? Mà thầy chắc chắn là quý vị đã cứ đời đời kiếp kiếp cứ tới ngồi để nghe Phật pháp, giảng Phật pháp xong rồi niệm Phật, chắc chắn mình vãng sanh mà, cái gì đâu còn lo. Bà đã gương mà nói, chắc chắn tôi vãng sanh mà, Phật thầy nói làm sao mà sai được, ha? Cái bà này cứ nghe mấy ông hòa thượng nói là cái tin xong bây giờ cứ vác mặt tới kiếp này, cứ vác mặt thật tới thầy nghe lời thầy tiếp. phải thân hơn. Thầy hỏi trường hợp quý vị sai thì sao? Hả? Đây là ông thầy giảng kinh giảng tịnh độ, xong quay ngược là nói là nếu mà tôi giảng sai, mà sao quý vị có thể một cách mù quáng tin tưởng như vậy được? Lỡ quý vị mà tu sai sao? Lỡ quý vị không đi được thì sao? Hả? Không ai trả lời được hết. Làm sao? Lỡ mà thầy sai thì sao vậy? Bây giờ đi mổ lỡ mà tử của ta là sao? Không ai trả lời thì được hết đó. Có ai nhớ cái ông đang nói gì không? Ông trả lời, ông trả lời bằng tiếng Việt mà thầy chặn ngay lập tức, nó đừng nói tầm bậy tầm bạ. Ông ngồi bên cạnh này, ông trả lời thầy, thầy nghe ngay lập tức. Trong lúc người ta đang sao đó thì ông trả lời cho thầy. Thầy không dịch cho quý vị nghe, không nhắc quý vị nghe. Thầy nói là chuyện nó vô duyên lãng xẹt, thầy không dịch đúng không ạ? Tôi nghe làm cái gì? Thấy rõ ràng không? Là nói chính pháp thì biển không nghe. À, ngủ gai. Chiều chứ nhật nặng cũng vậy á. Cô Quả Ngân á, tới ngồi nghe giảng kinh đầu tiên cô làm gì? Cô ngủ gật cái đã. Mà bây giờ mắc mời tháo láo muốn nghe cái ông nói tầm bậy tầm bạ. Thấy dễ sợ không? Người đang làm như mình. Bật lên mình muốn nghe. Ông nói rằng thầy ơi, con tin rằng Phật A Di Đà không bao giờ phụ con. Hả? Cái bà mà đau lưng nữa. Quý vị thấy hay không? Là ông tin hoàn toàn, ông tin vào Phật A-di-đà, thì ông mới thấy được Phật A-di-đà ở trong cái trại. Quý vị có thể thấy rõ ràng, thì chứng minh cái lời thầy chứng minh không? Là cái lòng tin ông là mạnh hơn quý vị tí không? Vì vậy, ông có thể thấy được A-di-đà Phật mà quý vị không thấy được. Thì nghe không? Cái sự khác biệt giữa những người mà đắc vãng sanh với người chưa đắc vãng sanh như quý vị đó là cái lòng tin. Cái tâm quý vị thanh tịnh thì sẽ thấy được Phật. Cái này là cái căn bản của trong tất cả cái giáo lý đại thừa. Chúng tôi dạy cái việc cái Phật giáo đại thừa này để mà thanh tịnh hóa cái tâm của quý vị. Cái kinh Kim Cang này để chỉ dễ để cái thanh tịnh hóa cái tâm của quý vị thôi. Khi cái tâm của quý vị nó thanh tịnh thì cái lòng tin của quý vị nó thành thanh tịnh. Thì lúc đó cái tâm quý vị thực sự thanh tịnh, lòng tin quý vị thực sự là thanh tịnh rồi thì quý vị có thể nhìn vào nhiều cách khác nhau. Thứ nhất, Đức Phật sẽ tới quý vị để khuyến khích quý vị, để dạy cho quý vị. Ai thắc mắc gì không?
Mà
Người ta khùng thiệt.
Cái đó đúng sai
này. Nó khùng thiệt.
Hả?
Khùng khùng là đúng. Tâm thanh tịnh là cái tâm gì?
Thì
ý nó bị đóng, bị đông lạnh lại, nó cứng lại, giữ giới. Tâm thanh tịnh là cái gì? Quý vị cứ nghe nói cái thâm thanh tịnh hoài, cái thâm tịnh là cái gì thưa quý vị? Không có tham cầu. Có một chuyện khác quý vị không biết. Có người nói là không vọng tưởng, không giữ giới này nọ, cái đó là những trả lời từ trong sách vở ra. Nhưng điều thiệt ra nó có một cái sự căn bản trong đó mà quý vị không biết được là cái gì. Cái đó là có một cái căn bản ở dưới, có cái nền tảng ở dưới mà cái khiến cho quý vị có thể giữ giới được, có thể không vọng tưởng. Nhập định. Cái gì? Hả Trang? Cái này thầy giảng cái việc cái phương diện của người thầy. Cái việc nghĩ ngược lại cho coi. Tại sao Đức Phật bỗng nhiên hết chừng làm, sao bỗng nhiên hiện ra để mà làm lè về cái vị làm cái gì? Hả? Cái vị biết không? Trong cái kinh Di Giáo, Đức Phật dạy rằng Ngài nói rằng thời gian đã đến rồi, ta phải đi. Các người ai thắc mắc gì hỏi đi. Đây cơ hội cuối cùng để mà hỏi đi, để trong tâm quý vị không còn một mảy may nghi ngờ. Quý vị không biết cái lời Phật đó giảng có nghĩa là Ngài nói là rõ hơn là Ngài nói cho người nó rõ cho quý vị nghe. Các ngươi tam quả A-la-hán trở xuống, trong tâm mà còn có cái sự nghi ngờ nào đó, ta hỏi cho ta ngày hôm nay để ta giải quyết cái nghi ngờ cho các con. Có ai cách khác, những cái người mà tam quả A-la-hán trở xuống, những cái người mà thuộc trong cái nhóm người mà nhóm Đức Phật mà dạy trong kinh Di Giáo đó, thì thành ra quý vị có một cái bình nghi. Quý vị nghi ngờ cái chánh pháp, dễ sợ lắm. Quý vị biết không? Giảng cái gì đó, mà giảng về cái chuyện mà bài bạc, trường trẻ, trai gái, vui vẻ, ăn chơi, thì quý vị mới thích nghe, dễ sợ, tin. Okay. Mà giảng về chánh pháp, vô ngã, bất thường, khổ, niết bàn, thì quý vị không tin. Cái đó là cái bản tính, cái bản chất của cái sự vô minh của quý vị. Quý vị đồng ý là không? Chẳng như cái tình tâm là gì? Tình tâm là khi mà quý vị, chúng tôi giảng quý vị về một cái giáo lý như chẳng hạn như là vãng sanh tây phương cực lạc. Thì trong mình khi quý vị nghe như vậy, tâm quý vị hoàn toàn không có một cái mảy may nào nghi ngờ hết. Và nói chuyện nó xảy ra cho thầy thường xuyên lắm. Thầy giảng về cái pháp kim cang này, còn pháp tịnh độ. Thành thầy giảng như vậy, thầy rất thông thường, thầy nhìn nước mặt mọi người, cái gì thôi, còn sao ông này không biết được. Thành đại đa số những người này có phản ứng như vậy đó, trong tâm quý vị nó nhảy tưng tưng lên. Quảng Ngân, anh Quảng Ngân, sao ông này không biết được. Biết bao nhiêu đệ tử Ngài Tiên Hóa, nói tôi là tới vào 20 năm rồi. Nói là tôi cũng nói được quả như là thầy đó, như Quảng Ngân, nhưng mà bà sợ bà chạy đó. Tôi đã từng tới Vạn Mật Thành đã 17 năm trời rồi. Và tôi chưa bao giờ nghe tới cái pháp 49 ngày mà Thầy nói. Họ tin, họ chắc chắn rằng là họ không có cái pháp tên là pháp 49 ngày. Sau khi tới vào một hành đạo 4 đã 17 năm rồi.
Thế có nào cái người đã qua email thì thầy không biết physically không?
Cái nghi ngờ đó là nó khiến cho quý vị không thể nào có cái tình tâm được.
Thế ông đã quên mất 81 ngày pháp 4.
Con thầy nào, có pháp sư nào có thể giảng được 8 vàng 4 ngàn pháp môn trong một cái đời, cuộc đời này. Nói xếp bằng nó đau quá, mà tôi chắc chắn là không thể nào mà một xếp bằng nó lời như thầy nói vậy, cũng cách nào như vậy. Thầy không có phí thì giờ quý vị không muốn cái dùng ý, phải là nói nó dông nó dài để thí thì giờ quý vị. Cái này mình bỏ thì giờ ra để mình giảng quý vị cái ý nghĩa của một cái chữ này. Nghe thì nghe nhiều, không hiểu thiệt sự nó nghĩa cái ý nghĩa nó là sao. Cái gì tập cái tình tâm bằng cách nào? Làm sao cái gì tập được cái tình tâm bây giờ? Cái gì cần đọc sách, cần học càng nhiều thì cái nghi nó càng ngày nó càng đi sâu vào cái những cái tri kiến của quý vị. Cái bà Quả Ngân là cái bà mà nghi ngờ lớn nặng nề không thể tưởng được. Phải không Quả Ngân? Phải công nhận phải không? Cái tâm nó nghi ngờ đó phải không?
Đang nghi.
Đang nghi.
Đang nghi nặng quá, thành nên tâm tâm cái nghi ngờ. Cái này đang nghi nặng.
Thầy bỏ 3 năm giảng Kinh Kim Cang rồi mà cô Kim Điền cũng chưa tin thầy nữa. Tại sao nghi ngờ vậy Quả Ngân? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Sao mà được cái tình tâm bây giờ?
Bớt cái tò mò bớt một cái là đang nghi nữa.
Đừng có nghi nữa. Tập đừng có nghi nữa. Mình tập là mình nói mà nếu mình nghi cái tâm nghi kỳ anh khởi lên thì mình nói là mình nghi làm cái gì? Mình đừng có nghi. Mình cứ tin đi. Cho tới khi mình được mình có cái bằng chứng nó ngược lại, nó không phải là đúng thì mình có quyền nghi.
Mô Phật thầy, khi mà con suy nghĩ có khi con đưa nghĩ này nghĩ nọ, các con niệm Phật, niệm Phật lại, các con tập trung thanh tịnh cho tâm niệm Phật, các con niệm Phật.
Thì lúc mà nghi ngờ nó khởi lên cũng làm như vậy luôn nữa. Nghi làm gì? Niệm Phật đi.
Niệm Phật đi.
Lúc mà cái tâm nghi kỳ cái vị nó khởi lên đó, cái bí mật thầy cho cái vị chắc cô cái vị không hiểu cái bí mật này đâu, thì con nhìn nhìn cho kỹ đấy, biên xuống cho kỹ. Cái bí mật này nó khởi lên đó, ok, là nó chỉ phí thì giờ mình thôi, đừng có theo nó. Cô Kim Viện tội lắm, cô nói là thầy cứ nghi oan cho con hoài, con tin thầy lắm, thầy nói mà con không hiểu thôi, mà con giơ tay con hỏi thầy chửi con, thầy nói là con có nghi thầy như vậy. Các cô tin tưởng thầy lắm. Nếu con thực sự con tin thầy, con còn có ngã nữa đâu, con cần hỏi cô nó nữa. Cách đây năm thầy ông già mấy cái này, năm 2 năm trước thầy ông già mấy cái này, tại sao vậy? Nó chưa tới lúc được mà già. Cái này là cái pháp của Bồ Tát, nó rất là bi tế. Quý vị biết không? Cái pháp Bồ Tát, cái pháp mà lúc mà quý vị vào với cái uẩn khúc, những cái vi tế nhất của trong cái tâm quý vị nữa, mà thường ngày quý vị không thấy được. Như thầy nói, cái cô Quả Ngân là một người đa nghi dễ sợ, nói gì không tin nữa. Có con như con Nhân không? Thì con còn có nhớ không? Khi mà thầy tới chùa này cách đây 6 năm, thầy nói với con cái gì? khi con bắt đầu tin thầy rồi, sau 2 năm rồi mình thấy con bắt đầu tin thầy rồi, thầy nói con là gì? Lo bản tranh đi con, lo bản tranh đi con, đúng không? 4 năm trước thầy cũng nói vậy đó, tại thầy biết con thì con chưa tin thầy. 2 năm rồi khi mà qua cái chuyện biến cố trong chùa, thầy mới biết là con có bắt đầu phát lòng tin rồi đó. Ok, thầy nói cái gì? Lo bản tranh đi. Không có đâu, ông thầy nói kệ ông thầy thôi ạ. Sao?
Mô Phật thầy, giống như con hồi xưa con xã con chưa mắt, con không hiểu cái chuyện gì mà giảm sanh, con hoàn toàn không có biết luôn á. Thấy sao sao con xã con mắt, cái sư quan hồi đường á, mấy đây một cái một mấy cuốn kinh đem tới nhà tôi chưa mẹ con cố gắng mà niệm Phật rồi đúng cho cha như chồng đi để ông được siêu thoát. Cái cho con mới lấy cái hồi đầu tới giờ con không có tổng cái kinh A Di Đà là tiếng qua con không có biết, con lấy con tổng con mà từ từ con tổng cái con thâm nhập cái kinh đó mới hiểu là thiệt là mình thành tâm mình tu là có cảm sanh, và mình cố gắng số chiều tôi có tổng tổng cho ông xã vừa qua, tôi cũng cầu cho ông được giảm sanh ra đừng có mà xuống dưới mà khổ. Cái số chiều có tổng tặng quà mỗi khi tổng tôi cũng nhắc nhở ông cố gắng ông theo Phật đi nha, đừng có ăn cái gì hết trơn, cứ tặng tặng quà cuối cùng ông thì cũng được giảm sanh.
Thì Thân Hưng nói thầy mới nhớ sực sáng này mình tụng lại kinh A Di Đà lần đầu tiên cả tháng rồi, thầy đã không tụng cái kinh được cả tháng rồi. Thầy thấy những kinh nó tuyệt vời, kinh cái A Di Đà. Chứ vì biết không, trong cái lịch sử của cái Tịnh Độ Tông của Phật giáo đó, mà tại sao tất cả vị tổ đó lưu truyền là cái pháp là mỗi những người mà tu Tịnh Độ Tông đều phải nên tụng kinh A Di Đà. Thành có những cái giáo lý trong cái Phật Di Đà, cái vị tưởng cái kinh đó là nó nông cạn, không có đâu, nó sâu dễ sợ. Giống như kinh Cang này nè, cái phần đầu tiên kinh Kim Cang là tứ quả la hán với thập phần, phần thứ nhì của kinh Kim Cang là cho Bồ Tát, có những cái dạy rất là thâm sâu, nó đừng chôn vùi trong những cái bài kinh đó thôi. Tại có những cái pháp nó thâm sâu như vậy mà tại sao thầy dạy cái gì cũng được hả? Hãy biết tại sao không?
Tại có kinh khuyến vũ biết là khuyến vũ mình à. Mỗi khi mà đọc cái kinh á, nó sẽ hấp dẫn mình giữ lắm thầy. Kinh nào mình thấy mình cũng mê.
Tại sao vậy? Hả? Khó hiểu quá. Kinh nghiệm thầy hay gì không? Hả? có những cái giáo lý trong kinh đó, kinh Cang này, kinh A Di Đà này, nó thâm sâu quá đi, không cách nào nếu mà giảng cái gì càng khó càng không tin nữa. Thành cái việc đầu phải cần tin cái đã, tin một cách mù quáng mới từ thấy được, dễ sợ. Thành kinh điển thầy nào mà thấy được cái này? Hả? Cái đó là cái đòi cái điều kiện. Vì tin hay là không tin? Có một cái câu chuyện thiền, một cái vị thiền sư nổi tiếng dễ sợ, một cái vị đại hợp pháp của ngài thiền sư đó, là một cái cư sĩ đàn bà. Cái bà cư sĩ đó đại hợp pháp của ông thiền sư này là giàu mà đẹp không thể tưởng được. Bà tới chùa, bà nói là thầy ơi thầy con tin thầy muốn sai con làm đi. Mấy bà đó bà xây một cái chùa nó lớn hơn tưởng tượng cho trong ông thầy cần cái gì con cũng dường như thầy, khuyên người ta xuất gia với thầy, đi tu với ông thầy, là tu tin tưởng ông thầy này. Có một theo ông thầy nó có nhiều cứ tu sĩ theo đúng dễ sợ. Thầy có cần đừng gì, thầy cần áo không, thầy cần y không, con cúng cho thầy. Thầy có bệnh không, con cúng thuốc cho thầy. Ông hòa thượng kêu vào nói quả cái người con là thầy hòa thượng rất là cảm ơn cái sự ủng hộ của con và mấy năm qua. Này con biết không, nó có một tí vấn đề nhỏ nhỏ mà con cần thầy giúp, thầy cần thầy còn thầy cần con giúp thầy giải quyết. Bà vừa nói thầy muốn gì thầy nói con làm, thầy nói con làm cho, nói đi thầy. Nó khó lắm con ơi, nói không được đâu con ơn ơi. Mỗi lần con tới thăm thầy á, đệ tử mấy ông tu sĩ của thầy nó rung động, nó nhảy tưng tưng ở trong á. Nó vậy con tưởng con giúp thầy. Họ tu nữa. Con làm gì thầy muốn con làm gì? Thầy nói con từ từ đi. Tôi nghĩ bà làm gì? Bây giờ hỏi cái quả ngân này này. Nếu trường hợp mà ông thầy nói quả ngân này, con phá những tu hành của chùa này, con tự tử đi, con làm gì con ngân? Thầy hỏi cái vị cho rõ ràng. Trong trường hợp cá nhân của mỗi người quý vị đó, trong trường hợp đó quý vị sẽ làm cái gì? Ông đang núp trong nhà bếp ông nghe, mà ông biết nghe như vậy sẽ không thể không gọi tên mình được. Ông kêu ông sai thằng con nít tới, ông nói là con không biết. Thầy chửi cái trận, thầy nói là đồ hẹp mặt, không có dám tới để mà trả lời trước mặt thầy nữa. Sai đứa con nít tới làm gì? Kinh điển đó là mình phải thương lượng tí thầy. Con thay diện cho quả ngân thương lượng với thầy, nếu mà thầy gửi con tây phương cực lạc thì con tự tử. Cái gì sao? Rồi cái cô Sana này, cô nói, cái cô đại hàng, cô nói là không phải vấn đề của tôi, tại sao tôi phải làm gì, tại sao tôi phải tự tử? Đó là mấy ông tu sĩ lộ sổ chứ đâu phải lỗi của cô đâu. Tu mà còn thấy đàn bà còn tham. Con có chịu tự tử không? Cái câu hỏi là muốn tự tử hay là không thôi. Câu hỏi là rất thẳng, rất rõ ràng. Con tự tử là không tự tử. Ngày hôm nay thầy phải giảng cho nó xong cái này. Còn có nửa tiếng nữa thôi. Vậy là cái vậy là phá giới. Sao? Cái muốn cống hiến một cái tư tưởng gì không? Cô đại hàng cô nói là không phải học trò thầy còn tệ mà thầy còn tệ hơn nữa. Tôi bỏ thầy tôi đi. Nó là rất là cái lời trí lý. Tại sao tôi phải giết, tôi làm cái gì? Nó vô lý, chuyện nó vô duyên lãng xẹt. Cái giới nó được phép mình có quyền giết đâu. Sao? Ai đồng ý không? Ai cũng có cái tư tưởng như vậy phải không? Quý vị thấy không? Đây là người đại hộ pháp. Quý vị đó phải là đại hộ pháp. 20 năm trước thầy bắt đầu tu thiền đó. Ông thầy đệ tử ngài Tiến Hóa kể chuyện này thầy nghe chuyện này thầy bực mình như sao, chắc cái chuyện cái thiết có liên quan tới chuyện cái thiền, thầy nghe thầy chán trường, trời cái chuyện vô duyên lãng xẹt. Cô hỏi tại sao một cái ông thầy có thể dạy học trò như thầy chặn lên hết thế giới. Cái cô này cô vẫn nói là tại sao một ông thầy mà nói một ra một cái lệnh một duyên một cái lệnh vô lý như vậy. Ông sư mà làm chuyện vô lý vậy? Đi ngược lại cái pháp Phật dạy luôn. Sao có chuyện vô lý? Thầy chẳng nghe thầy nói đâu. Con cái thói con là chuyên môn đi cảm lại không tin lời đời ông thầy dạy. Cô kể cái chuyện người Hoa, cái chuyện người ta từ người ta cũng có bằng bà đẹp mà sao tao hủy cái mặt để mà tu tiếp. Thầy nghe chuyện rồi đó, nói cái lý do nó cả. Có ngân tại sao như vậy? Còn ngân thì còn ngân cũng không có tự tử phải không? Thì hỏi chuyện đó thôi, có tự tử là không tự tử.
Không tự tử.
À, đàn thì sao?
Thầy có nhiều
cái kẹt. Thầy bị kẹt cái chuyện này 20 năm thầy mới hiểu tại sao như vậy. Ngày hôm nay thầy mới hiểu. Kể nhìn cái mặt cái gì, nhìn cái mặt cái gì là ngơ ngơ ngác ngác thầy mới hiểu. Cái người đại của Pháp này, cái Pháp của cái bà đang tu này là trồng đại phước. Thành bà cứ cho hỏi, cứ cho thêm hỏi. Thấy không? Người ta đại Pháp xây chùa, xây rồng lên. Cho này, cho thêm, cho thêm, cho thêm, cho thêm, cúng thêm, cúng thêm, cúng thêm. Không bao nhiêu ngừng hết. Thì cái tâm người này không? Đại hộ Pháp là cúng dường, đại cúng dường một cách nào? Tôi có, mà quý vị muốn, tôi cho. Hành khách nước vàng này, bà nhảy vào cái vạc dầu, bà chết, từ từ chết. Cái này là cái người này là ta đại cúng dường, có nghĩa là cái tâm trong tâm người ta bất cứ có cái gì ta cúng hết. Thì cuối cùng thầy mới thử cái bảo cuối cùng thầy nói là cái ngoài kia là ngoại vật, mấy kia là ngoại vật hết. Cuối cùng ấy, con dám bố thí sinh mạng con cho ta không, cho Phật Pháp hay không? Con nói con chẳng ra tự tưởng nha. Kinh hoàng luôn. Cái đó là bố thí đại thừa. Hồi nãy có người đã thương lượng với thầy. Giờ cô hiểu rồi, thầy cô nghe cái lý do đó. Thầy hỏi cô vẫn muốn thương lượng với thầy trước khi cô tự tử không? Cái đó mới là bố thí đại thừa. Con bố thí con rồi cái lời thì bố thí làm cái gì? Cái tâm quý vị nó bất tịnh. Thầy nghe cái chuyện này 20 năm trước á, thầy khó chịu lắm. Thành cái chuyện này nó làm thầy khó chịu 20 năm rồi. Thỉnh thoảng thầy nghĩ là tại sao có cái chuyện thiền mà cái thiền nó vô lý như vậy. Ngày hôm nay thầy đem cái chuyện cho vui vậy thôi. Thành cái mục tiêu ngày hôm nay là thầy chỉ đem ra để coi thử ý kiến quý vị ra sao. Thầy cách thầy dạy vậy, thầy dạy cái gì đem ra câu chuyện để mọi người bàn, để mọi người nhìn cách khác nhau, để mình coi thử cái cách nào nhìn rõ hơn. Hôm nay nhờ quý vị ai cứ nghĩ là cũng khó khăn. Cái này là cái trình độ của bố thí của Bồ Tát. Tại quý vị biết không, hồi nãy thầy làm quê, cái người cha quê người kia thôi, nhưng thầy biết cái người phàm phu như quý vị không thể nào nghĩ được như vậy đâu. Có Bồ Tát mới nghĩ nổi, Bồ Tát mới thấy được, mình chưa thấy. Cái cử chỉ, cái hành động mà hoàn toàn đặt cái lòng tin vào ông thầy là ông thầy mình dạy, tạo phước nó không thể tưởng tượng. Cái lòng tin nó quan trọng, cái hiểu nó không quan trọng. Tại cái tâm quý vị đặt cái lòng tin cho ông thầy nó lợi hơn đọc tin vào cái lý trí của mình. Tại sao vậy? Kinh Phật nói khi nào quý vị tới tứ quả la hán thì mới có thể tin mình được, chưa tới tứ quả la hán thì đừng có tin mình. Còn mình nói 10 phút mình nói cho nó xong. Phần còn lại là trong những cái chú thích về những kinh ra nói là những cái báo thân với cái hóa thân nó hiện ra để mà tùy cái duyên của chúng sanh. Cái tấm này nó nói là báo thân hóa thân hiện ra tùy cái duyên của chúng sanh. Cái này là từ kinh điển tiếng Hoa tiếng Tạo ra. Thầy dịch lại tiếng Anh cho quý vị nghe. Tùy cái chúng sanh, phước báo chúng sanh chứ không phải là duyên đâu. Cái duyên này là phước báo. Quý vị không có phước, Phật cũng tới dạy đâu. Phải trong cái phước trước. Nhưng đều á, cái pháp thân thì nó nhất như bất động. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Cái pháp thân nó không đi mà không đến. Điều phải cần cái báo thân với ẩn ứng thân mới có thể dạy được quý vị. Đức Phật phải hiện ra, phải động đậy để giảng nghĩa cho quý vị thấy cái sự vô minh của quý vị. Cách duy nhất mà dạy quý vị là phải động đậy. Nếu quý Phật ngồi yên như cái cục đá vậy, cả đời sao mà dạy được quý vị bây giờ? Phải cười, khóc, phải la, phải hét, quý vị mới thức tỉnh được chứ. Đó là cái dụng của cái bảo thân và ứng thân. Điều đó nó xuất từ một cái thể gọi là pháp thân. Thành ra thì quý vị tương tự như vậy, cái bảo pháp thân giống như là nó nằm ở đây, và khi mình quả ngân mà cần được giảng thì phóng một cái hình tới, phóng hình con thỏ tới, chạy tới chụp con thỏ, ok, để dài quả ngân rồi xong rồi biến mất, để cái chỗ nó vận động, nó không có động, con thỏ nó động với cái này nó không động, đó gọi là bảo thân ứng thân như vậy. Chỉ nghe thôi, đừng có hiểu, đừng có suy nghĩ gì hết, chỉ nghe thôi. Okay. Cái điểm cuối cùng, bởi vậy mới gọi là trụ mà không trụ, không trụ mà trụ. Quý vị hiểu đương nhiên trụ mà không trụ, quý vị hiểu phải không? Không trụ mà trụ phải không? Không cần phải hiểu. Tại sao cái kim cang này, tại sao cứ nó ngược hoài? Bà này giả mang thì đòi giết ngã hoài, nó là trung đạo. Có ai thông minh gì hơn không? Dạ.
Giờ tới đây có những cái không cần thiết để không trụ vào những cái mình dùng những cái đó để mình hiểu những cái sự không cần thiết.
Đọc nhiều sách quá. Cái trù mà không trù này ấy, là không thể giảm nhiều. Cái vì tới đó vì sẽ thấy có một cái trạng thái gọi là trù mà không trù. Mình có hiếu, mình thiệt ra mình không bất hiếu. Mình bất hiếu thiệt ra mình có hiếu. Nó không thể giảm nhiều được. Thầy càng giảng thì vì cần có nhiều câu hỏi. Giảng về tu mà không tu, trù mà không trù, không đủ thì giờ giảng cái gì hết tất cả những thứ, trả lời hết tất cả câu hỏi cái gì. Thành chúng tôi làm cách nào để giảng cái này trụ mà không trụ bây giờ? Thầy có quyền hỏi đó. Nếu mà thầy nói thầy giảng được, thầy có quyền nên hỏi thầy, thầy ký thì giờ tôi làm cái gì? Nếu người ta nói thầy tới thầy nói bỏ 2 tiếng đồng hồ, thầy nói quanh nó co, nó ngọt, nó ngào, nó cười, nó khóc, xong cuối cùng thầy nói cho đã, xong 2 tiếng đồng hồ xong thầy nói cái này tôi giảng được. Trời đất ơi! Thầy nói trời sao kỳ cục, thầy mà kỳ cục vậy, thầy mà nếu không giảng được thầy bỏ 2 tiếng đồng hồ phí thì giờ tôi làm gì? Nhất là bà ngồi bà đau lưng mà nói trời ơi ông thầy nói lẹ giùm tí rồi tôi về tôi nằm xuống. Hả? Quý vị quá lịch sự đi, mình rút quyền hỏi. Ok, không thể giảng được mà phải chỉ cái việc cách tu để mà tới đó, mà thấy cái lời Phật dạy chừng đó thôi nè. Phật dạy để cái việc làm theo đời đó mà làm thì một ngày đó, một ngày nào đó sẽ tới cái trạng thái hiểu rằng là trụ mà không trụ là như vậy, bất hiếu mà không phải bất hiếu là như vậy. Chứ không nói gì sao quý vị hiểu được, vui không thèm nói thì mình đính chính làm cái gì? Câu nói đừng có được đính chính, thầy bực mình cả 10 năm trời. 10 năm trời ấy. Thầy phục ông ngài Tiến Hóa dễ sợ, 10 năm trời thầy thắc mắc hoài không thể dạy. Thầy sau 10 năm tu không thể nói giảng được, chỉ cái gì làm để cái gì tới đó thôi à. Được nói đi. Dễ sợ không? Dạ. Cái hành Bồ Tát. Thầy cảm ơn con này, thầy còn giúp thầy hiểu được cái hành này. Thầy nói cái gì đó là cái chuyện này nó làm thầy thắc mắc 20 năm rồi. Ngày hôm nay thầy mới thấy, ngày nay cùng chúng ta cùng hiểu với nhau. Vâng. Hmm.